Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 19 tháng 7 năm 2014 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Ukraine tố cáo Nga giúp phe đòi ly khai phá hủy những bằng chứng của vụ máy bay Malaysia bị bắn rớt. Israel tiếp tục đánh phá các mục tiêu của Hamas trong cuộc tiến công trên bộ ở Gaza. Và siêu bão Ramason thổi vào vịnh Hạ Long ở Việt Nam.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là bài tường trình về việc những lo ngại về luật tư pháp ở Campuchia. Kế đến, thông tin viên Simon Orenden tường trình về việc đại sứ Nhật ở Philippines nói về ảnh hưởng của sự thay đổi hiến pháp chủ hòa. Tiếp theo, Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Đời sống văn hóa. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Ukraine tố cáo Nga giúp cho các phần tử đòi ly khai thân Nga phá hủy những bằng chứng tại nơi máy bay Malaysia rơi xuống đất. Chiếc máy bay Boeing 777 của hãng Malaysia Airlines và 298 người trên máy bay đã bị bắn rơi hôm thứ Năm. Chính phủ Ukraine ngày hôm nay nói rằng phiến quân đã đưa 38 thi hài từ hiện trường tới thành phố Donetsk do phiến quân kiểm soát. Ukraine nói rằng các thi hài đó được vận chuyển với sự trợ giúp của những người mà họ nói là những chuyên viên có giọng nói rõ ràng là người Nga. Nga chưa bình luận gì về tố cáo của Ukraine. Các nhà báo tại khu vực này hôm nay cho biết phiến quân đã bắn chỉ thiên để ngăn không cho họ tới hiện trường. Bộ trưởng Giao thông Malaysia ngày hôm nay tố cáo là những bằng chứng cực kỳ quan trọng tại nơi máy bay rơi ở Ukraine đã bị phá hoại và ông nói rằng đây là một sự xúc phạm nghiêm trọng tới những người thiệt mạng trong thảm kịch này. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama hôm thứ Sáu nói rằng Washington tin chắc là một phi đạn địa đối không đã bắn rơi chiếc máy bay của Malaysia Airlines và phi đạn được bắn đi từ phần đất do phiến quân đòi ly khai thân Nga kiểm soát. Trong khi đó, Nga đổ lỗi cho Ukraine về vụ máy bay rơi. Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc ông Vitaly Chokin nói rằng Ukraine đã để cho máy bay chở khách bay qua những vùng có những hoạt động thù nghịch. Ông kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra minh bạch và công bằng. Tại Trung Đông, cuộc tiến công trên bộ của Israel vào dải Gaza ngày hôm nay tiếp diễn sang tới ngày thứ Ba. Israel cho biết cuộc tiến công này có mục đích phá hủy những đường hầm của các chiến binh Hamas. Quân đội Israel nói rằng từ khi cuộc hành quân bắt đầu từ tối thứ Năm tới nay, họ đã đánh trúng khoảng 200 vị trí của quân khủng bố, trong đó có hơn 20 đường hầm được dùng để xâm nhập Israel và vận chuyển vũ khí và thuốc nổ. Israel nói rằng hơn 20 phần tử hiếu chiến đã bị hạ sát. Trong khi đó, các phần tử chủ chiến Palestine tiếp tục bắn rocket vào Israel. Nhiều quả rocket đó đã bị bắn rơi bởi hệ thống phòng thủ phi đạn của Israel có tên là Vòm Sắt. Một giới chức của Liên Hiệp Quốc ngày hôm nay cho biết Tổng thư ký Ban Ki-moon sẽ đến Trung Đông để giúp điều giải vụ xung đột giữa Israel và phe Hamas là phe nắm quyền kiểm soát dải Gaza. Nhưng giới chức này không cho biết khi nào ông Ban Ki-moon sẽ lên đường. The
Voice of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Giới hữu trách Việt Nam đang tăng cường công tác chuẩn bị khẩn cấp để ứng phó với siêu bão Ramason dự kiến sẽ thổi vào đất liền ở khu vực gần Vịnh Hạ Long trong ngày hôm nay. Cơn bão đã tiếp tục mạnh thêm sau khi gây tử vong cho mấy mươi người ở Philippines và Trung Quốc. Giới hữu trách Vịnh Hạ Long đã ra lệnh cho tất cả tàu bè trở về cảng để tránh bão và họ cũng gia cố các đập nước và tháo nước xả lũ. Hồi đầu tuần này, cơn bão đã giết chết hơn 50 người khi thổi qua Philippines. Và sau khi mạnh thêm trong lúc di chuyển trên Biển Đông, thì bão Ramason đã ập vào miền Nam Trung Quốc hôm thứ Sáu, gây tử vong cho vài người và làm một số người khác bị mất tích. Giới hữu trách ở miền Nam Trung Quốc nói rằng đây là trận bão lớn nhất trong vòng 40 năm. Mặt khác, từ các giới chức Trung Quốc nói rằng có ít nhất 38 người đã thiệt mạng ngày hôm nay khi một chiếc xe van chở vật liệu dễ cháy tông vào một chiếc xe khách ở miền Nam. Tân Hoa Xã nói rằng tai nạn xảy ra sáng sớm hôm nay ở tỉnh Hồ Nam khi chiếc xe van tông vào phía sau của chiếc xe khách gây ra một vụ nổ và một đám cháy. Ngoài số người chết còn có 5 người bị thương, trong đó có 4 người bị phỏng nặng. Vụ này làm cho 5 chiếc xe bị thiêu rụi.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m/s, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Một loạt những vụ nổ bom ngày hôm nay đã làm rung động thủ đô Baghdad của Iraq, gây tử vong cho ít nhất 22 người và làm bị thương mấy mươi người khác. vụ nổ gây chết người nhiều nhất đã xảy ra gần một trạm kiểm soát của cảnh sát trong quận Abu Dashir ở mạn Nam, là nơi mà đa số dân chúng là người Hồi giáo Shia. Giới hữu trách nói rằng vụ nổ bom tự sát ở đây đã giết chết ít nhất 7 người. Và sau đó có ít nhất 3 vụ nổ bom khác đã xảy ra trong vòng 1 giờ đồng hồ sau đó tại nhiều nơi khác, gây tử vong cho 15 người. Hiện chưa lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện các vụ nổ đó. Chính phủ Iraq hiện đang chiến đấu để chống lại nhóm hiếu chiến nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant, gọi tắt là ISIL. Hồi tháng trước, nhóm này đã chiếm Mosul, là thành phố lớn thứ nhì của Iraq. Trong khi đó, một tổ chức theo dõi tình hình Syria ngày hôm nay cho biết là chiến binh của nhóm tự xưng là nhà nước Hồi giáo đã giết chết 270 người khi họ chiếm một giếng dầu của Syria hôm thứ Năm. Đài quan sát nhân quyền Syria đặt trụ sở ở London và chuyên theo dõi tình hình bạo động ở Syria cho biết là trong vụ tấn công đó, phiến quân đã giết chết và xử tử 270 người, bao gồm binh sĩ chính phủ, các nhân viên bảo vệ và nhân viên của nhà máy. Bản tin cũng cho biết có ít nhất 40 phiến quân bị hạ sát và khoảng 30 người đã chạy thoát tới một giếng dầu ở kế bên ở miền Trung, và tin này hiện chưa thể kiểm chứng độc lập. Theo đài quan sát nhân quyền Syria, đây là vụ tấn công lớn nhất của phe chống chính phủ Syria kể từ khi nhóm hiếu chiến nhà nước Hồi giáo xuất hiện trong cuộc xung đột Syria hồi năm ngoái.
Quý vị đang nghe phần tin tức và thời sự của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington.
Các nhà ngoại giao cho biết là Iran và 6 cường quốc thế giới đã đồng ý triển hạn thời hạn chót để đạt một thỏa thuận hạt nhân với Iran thêm 4 tháng. Các bên đã dành cho mình tới ngày 24 tháng 11 để đạt một thỏa thuận. Một thỏa thuận tạm thời để Iran hạn chế việc tinh luyện uranium nhằm đổi lấy sự nới lỏng chế tài sẽ hết hạn vào ngày mai 20 tháng 7. Iran đã thương thuyết từ tháng 2 tới nay với các giới chức của Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức cho một thỏa thuận hạt nhân dài hạn. Trở ngại lớn nhất của mục tiêu này là quyền tinh luyện uranium của Iran, là một tiến trình có thể sản xuất nhiên liệu cho các lò phản hạt nhân, đồng thời cũng là một công đoạn then chốt để chế tạo bom hạt nhân. Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây nghi là Iran tìm cách chế bom hạt nhân, nhưng Iran nhất mực nói rằng chương trình của họ chỉ phục vụ cho các mục đích hòa bình. Các giới chức an ninh Pakistan cho biết một vụ không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ ở vùng Tây Bắc Pakistan đã giết chết 11 phiến quân. Các giới chức ngày hôm nay nói rằng hai phi đạn đã đánh trúng một căn nhà trong vùng Dattakhel của tỉnh Bắc Waziristan nằm gần biên giới Afghanistan. Bắc Waziristan là xào huyệt của các phần tử hiếu chiến địa phương và ngoại quốc thường vượt biên sang Afghanistan để tấn công các lực lượng của Mỹ và Liên minh NATO. Những vụ không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ là một nguồn gây căng thẳng giữa Washington với Islamabad. Chính phủ Pakistan xem những vụ tấn công đó là vi phạm chủ quyền của nước họ. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tuần sau sẽ tiếp kiến các vị tổng thống của Guatemala, Honduras và El Salvador để bàn về sự tăng vọt của những trẻ em vượt biên vào nước Mỹ. Tòa Bạch Ốc cho biết ông Obama đã mời tổng thống Guatemala, ông Otto Perez Molina, tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez và tổng thống El Salvador Sanchez Seren đến Tòa Bạch Ốc vào thứ Sáu tuần sau để thảo luận về vấn đề này. Các giới chức Hoa Kỳ đã hối thúc những chính phủ Trung Mỹ làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn làn sóng trẻ em không có cha mẹ đi cùng, tìm cách nhập cảnh bất hợp pháp vào Mỹ. Những di dân trẻ em này đã làm bùng ra một vụ khủng hoảng chính trị và khủng hoảng biên giới ở nước Mỹ. Ngày hôm qua, Hoa Kỳ đã trục xuất thêm một nhóm di dân ở Trung Mỹ, trong đó có nhiều trẻ em từ tiểu bang New Mexico. Chính quyền Obama định trục xuất hơn 50.000 trẻ em về nước. Nhiều em trong số đó muốn trốn chạy những cộng đồng nghèo khó và có nhiều hoạt động tội phạm, nhưng các em cũng bị thu hút bởi những tin đồn cho rằng các em có thể ở lại Mỹ nếu vượt biên thành công. Hồi đầu tháng này, Tổng thống Obama đã yêu cầu Quốc hội cung cấp một ngân khoản khẩn cấp 3,7 tỷ đô la để ứng phó với sự tăng vọt của số trẻ em vượt biên vào Mỹ. Mặt khác thì ông Obama cho biết là các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trên khắp thế giới cho rằng Hoa Kỳ là nơi tốt nhất để đầu tư chứ không phải Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên trong vòng hơn một thập niên họ có những đánh giá như vậy. Trong bài diễn văn hàng tuần phát thanh ngày hôm nay, Tổng thống Obama nói rằng sự phục hồi này bắt nguồn từ sự bền bỉ, quyết tâm và cần cù của người dân nước Mỹ. Ông cho biết là 10 triệu công ăn việc làm đã được tạo ra trong 52 tháng qua. Nhưng ông nói thêm rằng có rất nhiều việc nữa cần phải làm cho giới trung lưu và giúp cho giới lao động gia nhập hàng ngũ trung lưu. Trong đó có việc tăng mức lương tối thiểu, tranh đấu cho sự công bằng của tiền lương và cho ngày nghỉ được ăn lương để chăm nom người thân trong gia đình và thông qua những dự luật cải cách di trú có tính chất hợp lý. Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng điều quan trọng nhất đối với ông làm thế nào để nước Mỹ tiếp tục là nơi mà tất cả những người làm việc chăm chỉ đều có được một cuộc sống thành công.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, các chuyên gia pháp lý quốc tế bày tỏ lo ngại sâu sắc về những thay đổi được đề nghị cho hệ thống pháp luật của Campuchia, mà các nhà phê bình nói là cho cơ quan hành pháp quá nhiều quyền hành. Tại cuộc họp ở Phnom Penh hồi đầu tuần này, một tổ chức đã đề nghị đưa 3 dự luật cải cách tư pháp trở lại quốc hội để bàn thảo thêm nữa. Các dự luật hiện đang chờ quốc vương Campuchia ký thành luật. Thông tin viên Robert Carmichael tường trình từ Phnom Penh. Khánh An trình bày chi tiết.
Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về độc lập cho thẩm phán và luật sư, bà Gabriela Kno, nói với những người tham dự trong buổi họp hôm thứ Ba rằng 3 dự luật cải cách tư pháp phá hoại nguyên tắc phân quyền và kêu gọi quốc vương Campuchia không ký ban hành và đưa trả lại quốc hội để bảo đảm có những ý kiến đóng góp của công chúng.
My request is in the sense that these laws, if they are enacted, there is a high level of
yêu cầu của tôi về các điều luật này, nếu chúng được phê chuẩn, là rất nhiều sửa đổi phải được thực hiện. Do đó, đây là một kiểu lường trước. Thay vì ký vào các luật này, ông ấy có thể gửi trả các luật này về quốc hội và khởi động lại quá trình tranh luận cởi mở, giống như chính quyền đã từng làm đối với nhiều luật khác ở Campuchia.
3 dự luật cải cách gần đây đã qua Quốc hội, Thượng viện và Hội đồng Hiến pháp xem xét trước khi trình lên quốc vương. Một khi ông ký vào, chúng sẽ trở thành luật. Nhưng rất nhiều người nói chúng sai từ cơ bản. Họ nói các luật này không chỉ đi ngược lại với hiến pháp của Campuchia, vốn bảo đảm sự độc lập của ngành tư pháp. Chúng còn mâu thuẫn với những cam kết của Campuchia về tư pháp độc lập, được ghi rõ trong các văn bản pháp luật như Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị. Bà Kno, một thẩm phán người Brazil, một báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc kể từ năm 2009, giải thích rằng 3 dự luật đó có thể có một tác động lớn lên hệ thống pháp luật của Campuchia.
They deal with the structure of the court, how it works, how it should function. What are the borderlines between?
Chúng liên quan đến cấu trúc tòa án, hoạt động thế nào, chức năng ra sao, đâu là ranh giới giữa các loại quyền lực, đâu là sự bảo đảm mà những người thụ hưởng hệ thống tư pháp nên có. Loại luật lệ này quy định quá trình bổ nhiệm, thuyên chuyển, đình chỉ và thủ tục kỷ luật các thẩm phán. Nó dính líu đến những vấn đề có liên hệ tới việc tăng cường tính minh bạch, mức độ tin cậy của hệ thống tư pháp. Nó xác định và làm rõ vai trò của thẩm phán và các công tố viên như thế nào để tránh sự lẫn lộn về vai trò của mỗi bên.
Sai lầm quan trọng là chúng trao quyền lực đáng kể cho ngành hành pháp, không chỉ đối với Bộ trưởng Tư pháp và các viên chức cấp cao của Bộ, mà còn trao cho họ rất nhiều quyền hạn trong những lĩnh vực quan trọng như ngân sách, khiếu nại, thăng chức và bãi chức hay kỷ luật các thẩm phán và các công tố viên. Tóm lại, các dự luật đó để cho hành pháp tự do can thiệp vào tư pháp. Bà Nadia Hartman, một luật sư của Viện Nhân quyền của Hiệp hội Luật sư Quốc tế, hay còn gọi là IBA, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở ở Anh, ủng hộ cho sự độc lập tư pháp. IBA đã đứng ra tổ chức cuộc hội nghị hôm thứ Ba. Họ bày tỏ mối quan tâm sâu sắc về những cải cách tư pháp gây tranh cãi, có thể tạo ra một sự chuyển giao quyền lực quá đáng từ tư pháp sang hành pháp. Bà Hartman nói, việc luật hóa sự khống chế của hành pháp đối với công tác xây dựng luật pháp về ngành tư pháp, trên lý thuyết, có thể dùng để thực hiện những sự lạm quyền trong tương lai. Những vấn đề đó, bà nói thêm, là hoàn toàn có thể tránh được.
If you're going to formalize what goes on at a judicial level, especially in this day and age when there are so many best practice standards, there are so many guidelines.
Nếu chúng ta chính thức hóa những gì diễn ra ở cấp độ tư pháp, đặc biệt trong thời đại này, khi mà có quá nhiều tiêu chuẩn thực hành hay có quá nhiều hướng dẫn, quá nhiều sáng kiến ở Liên Hợp Quốc và cấp độ khu vực, các quốc gia có những mô hình luật pháp để rút ra, và vào lúc này chúng ta nên dựa vào những tiêu chuẩn thực hành tốt nhất đó.
Ông Pisset Dutch là điều phối viên của Trung tâm Nhân quyền Campuchia chuyên theo dõi những vụ xét xử. Trong lúc các dự luật sắp được ký, ông Dutch nói con đường đi tới hiện nay là tiếp tục nỗ lực đối thoại với chính quyền và tạo ra những sách lược với các tổ chức xã hội dân sự khác để cùng nhau giải quyết vấn đề.
And also keep following up closely on the implementation of these laws when they pass into law soon, and then we can.
Và cũng để tiếp tục theo dõi sát việc thực thi các luật lệ này khi chúng được thông qua thành luật. Và sau đó chúng tôi có thể ghi lại những vấn đề hoặc các trường hợp vi phạm tính độc lập tư pháp. Sau đó chúng tôi có thể kêu gọi với các tài liệu chứng cứ để kêu gọi việc sửa đổi trong tương lai. Bởi vì nếu chính quyền sẵn lòng để làm cho tư pháp được độc lập, thì đó sẽ là một điểm khởi đầu tốt cho người dân Campuchia nói chung.
Về phần mình, chính quyền Campuchia nói họ hài lòng với các quy định của luật này.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Thưa quý vị, việc Nhật Bản giải thích lại hiến pháp chủ hòa để có quyền tự vệ tập thể liên hệ trực tiếp đến quan hệ an ninh giữa họ với Hoa Kỳ. Nhưng ảnh hưởng của việc đó có thể được cảm nhận ở Philippines và những nước khác đang xích mích với Trung Quốc vì vấn đề chủ quyền. Từ Manila, thông tin viên Simon Orenden của đài chúng tôi gửi về bài tường trình do Trà My trình bày sau đây.
Đại sứ Nhật Bản ở Philippines, ông Toshinao Urabe, cho biết đề nghị giải thích lại hiến pháp chủ hòa của Nhật sẽ cho phép Tokyo giúp đỡ trong trường hợp một nước có quan hệ chặt chẽ với Nhật bị tấn công. Điều này có nghĩa là Nhật sẽ giúp bảo vệ Hoa Kỳ, là nước duy nhất mà họ ký kết một hiệp ước phòng thủ chung. Ông Urabe nói, theo hiệp ước đó, Nhật Bản không có bổn phận sử dụng võ lực để giúp đỡ. Nhưng với sự giải thích lại hiến pháp, Tokyo sẽ có thể làm như vậy. Đại sứ Urabe nói thêm rằng, trong trường hợp của những nước khác như Philippines chẳng hạn, là nước mà ông nói là Nhật Bản cũng có những mối quan hệ chặt chẽ, thì vấn đề Nhật Bản có sử dụng võ lực để giúp đỡ hay không là tùy theo tình hình. Ông cho biết, Nhật quan tâm nhiều nhất tới việc bảo vệ công dân của mình nếu họ ở trong những tình huống có nhiều rủi ro về an ninh. Ông Urabe phát biểu như sau tại một cuộc hội thảo ở Manila hôm thứ Năm.
Trên cơ bản thì đây là một chính sách để chúng tôi tự vệ trong những tình huống khác nhau, những tình huống mà trước đây không nghĩ tới. Và tôi tin rằng chúng ta cần phải thực hiện những sự chuẩn bị cần thiết cho những tình huống an ninh khác nhau.
Ông Urabe nhắc lại là Nhật Bản không hề có ý định gia tăng sự hiện diện của binh sĩ trên thế giới. Cả Philippines lẫn Nhật đều có những vụ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ rất gay gắt với Trung Quốc đối với những hòn đảo nhỏ ở Biển Đông Trung Hoa và Biển Nam Trung Hoa. Philippines là một trong những nước có ngân sách quốc phòng ít nhất ở Á Châu và đang kiếm sự hậu thuẫn trong lúc nhận thấy là Trung Quốc có những hành vi ngày càng hung hãn trong khu vực. Manila tiếp tục tăng cường các mối quan hệ quân sự với Mỹ. Và trong lúc đối mặt với sự trách cứ của Trung Quốc, Philippines đã lên tiếng ủng hộ cho việc Thủ tướng Shinzo Abe của Nhật nới lỏng những hạn chế đối với chính sách quốc phòng của nước ông. Nhật Bản đồng ý cung cấp cho Philippines 10 chiếc tàu tuần duyên mới mà theo dự kiến sẽ được giao vào năm 2016. Họ cũng đang xem xét tới việc trợ giúp kỹ thuật để cho Philippines tăng cường khả năng giám sát trên biển. Đại sứ Urabe của Nhật không trực tiếp nêu tên Trung Quốc như một trong những động lực làm thay đổi môi trường an ninh của nước Nhật. Ông nói rằng sự thay đổi chính sách an ninh của nước ông chú trọng phần lớn vào việc trợ giúp Hoa Kỳ. Ông Richard Hayden, một nhà phân tích chính trị Á Châu ở Manila cho biết, đề nghị của ông Abe được nhiều người xem là một cách để kiềm chế Trung Quốc.
On one hand, this will make it easier for Mr. Abe.
Điều này sẽ làm cho ông Abe được dễ dàng hơn trong việc thực hiện những biện pháp mạnh mẽ hơn để chống lại những hành động khiêu khích của Trung Quốc trong vụ tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku điếu ngư.
Ông Hendare cũng cho rằng đây là một cách để Nhật Bản nắm giữ vai trò của một cường quốc an ninh trong khu vực. Ông nói Tokyo đang ra sức quảng bá cho hình ảnh của nước Nhật như một lực lượng đối trọng với Trung Quốc về mặt an ninh mà khối ASEAN gồm 10 nước hội viên có thể trông cậy được.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Thưa quý thính giả, nhạc trưởng Lauren Mazzao qua đời vào đầu tháng 7, hưởng thọ 84 tuổi. Một đời sống văn hóa do Hoài Hương phụ trách kỳ này xin được dành để nói đến sự nghiệp của vị nhạc trưởng được công nhận rộng rãi là nhạc trưởng hàng đầu trong thế hệ của ông, đã từng điều khiển nhiều dàn nhạc giao hưởng lớn nhất thế giới. Mời quý vị cùng theo dõi.
Nhạc khúc mà quý vị đang nghe là bản Bolero nổi tiếng của nhạc sĩ Ravel, được biểu diễn bởi dàn nhạc giao hưởng Vienna dưới sự điều khiển của nhạc trưởng Lauren Mazzao. Nhạc trưởng Mazzao ra đi vào ngày 13 tháng 7 tại quê nhà ở tiểu bang Virginia, để lại nỗi luyến tiếc không nguôi cho giới hâm mộ yêu nhạc cổ điển, cũng như các nghệ sĩ đồng nghiệp đã từng hợp tác với ông. Lauren Mazzao ra đời ở Paris vào năm 1930 trong một gia đình người Mỹ gốc Nga. Từ thuở thiếu thời đã học đàn dương cầm và vĩ cầm. Trước tuổi teen, ông đã được giao trọng trách điều khiển dàn nhạc giao hưởng NBC và dàn nhạc giao hưởng Idaho. Trong sự nghiệp kéo dài nhiều thập niên kế tiếp, ông từng điều khiển các dàn nhạc giao hưởng lớn nhất thế giới, kể cả dàn nhạc Philharmonic New York, Philharmonic Munich và dàn nhạc giao hưởng Cleveland. Sự bén nhạy của ông trong vai trò nhạc trưởng phối hợp với một trí nhớ phi thường đã giúp cho ông giành được sự ngưỡng phục của giới nhạc sĩ cũng như giới hâm mộ nhạc cổ điển. Năm 1982, nhạc trưởng Lauren Mazzao là người Mỹ đầu tiên trở thành giám đốc nghệ thuật của nhà hát lớn Vienna. Tuy nhiên, ông không mấy thuận thảo với Bộ trưởng Văn hóa Áo, cho nên ông từ nhiệm 2 năm sau đó. Đương kim giám đốc nhà hát lớn Vienna Dominic Meyer phát biểu như sau khi nghe tin nhạc trưởng Lauren Mazzao đã qua đời.
Sự ra đi của nhạc trưởng Lauren Mazzao là một mất mát to lớn đối với chúng tôi, về cả phương diện nghệ thuật lẫn phương diện con người. Tuy nhiên, chúng tôi cũng lấy làm cảm kích về những dấu ấn mà ông đã để lại. Những kỷ niệm đẹp về ông sẽ tồn tại mãi mãi.
Nhạc trưởng Kirk Muspratt của dàn nhạc giao hưởng Pittsburgh từng làm việc dưới quyền nhạc trưởng Lauren Mazzao khi ông điều khiển dàn nhạc này, chia sẻ.
The most astonishing thing about Mr. Mazzao was his prodigious memory. I remember even when I was a student in Vienna.
Điều đáng kinh ngạc nhất về ông là một trí nhớ phi thường. Thời còn là một sinh viên ở Vienna, có một đêm khi tôi đi xem nhạc kịch Carmen, nhà hát loan báo vì nhạc trưởng điều khiển vở kịch đã bất ngờ trở bệnh, phải cấp kỳ đưa vào bệnh viện. Thời đó, Lauren Mazzao là giám đốc phụ trách âm nhạc của nhà hát opera ở Vienna. Họ gọi cho ông thì ông trả lời, "Ồ không sao, chờ tôi mang giày vào, tôi sẽ chạy sang điều khiển ban nhạc."
Chỉ 15 phút sau, Lauren Mazzao đã có mặt trong bộ trang phục đi dạo mát để điều khiển vở Carmen qua trí nhớ. Một buổi hòa nhạc đáng nhớ khác diễn ra khi nhạc trưởng Lauren Mazzao dẫn đầu dàn nhạc New York Philharmonic sang trình diễn ở Bắc Triều Tiên nhằm tìm cách mở cửa một trong các quốc gia cô lập nhất thế giới. Buổi hòa nhạc đã gây rất nhiều tranh cãi. Dù cho Bộ Ngoại giao Mỹ đã khuyến khích chuyến đi này, nhiều người vẫn chỉ trích rằng buổi hòa nhạc đã củng cố uy tín của chế độ cai trị áp bức tại Bắc Triều Tiên. Trả lời giới chỉ trích, nhạc trưởng Lauren Mazzao viết trong tờ The Wall Street Journal rằng người nghệ sĩ phải đóng một vai trò rộng lớn hơn trong lĩnh vực công. Theo lời ông, thì vai trò ấy phải tuyệt đối phi chính trị, phi đảng phái, hoàn toàn không bị trói buộc bởi những nghị trình về một đề tài riêng biệt nào. Ông Mazzao giải thích rằng mục đích của buổi hòa nhạc ấy là để đưa nhân dân và nền văn hóa của các nước đến gần lại với nhau dựa trên một nền tảng chung. Cử tọa gồm những thành phần ưu tú của xã hội cộng sản Bắc Triều Tiên đã đồng loạt đứng lên vỗ tay không ngớt sau buổi trình diễn, gồm những nhạc khúc của Dvorak, Gershwin và nhạc khúc dân gian Triều Tiên. Sự hưởng ứng nồng nhiệt quá mức tưởng tượng đã gây cảm xúc mạnh. Một số nhạc sĩ đã rời sân khấu, mắt đẫm lệ. Đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời Sống Văn Hóa của Đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tối thứ Bảy tuần tới cũng trên làn sóng này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Ukraine tố cáo Nga giúp cho các phần tử đòi ly khai thân Nga phá hủy những bằng chứng tại nơi máy bay của Malaysia rơi xuống đất. Chiếc máy bay Boeing 777 của hãng Malaysia Airlines với 298 người trên máy bay đã bị bắn rơi hôm thứ Năm. Chính phủ Ukraine ngày hôm nay nói rằng phiến quân đã đưa 38 thi hài từ hiện trường tới thành phố Donetsk do phiến quân kiểm soát. Ukraine nói rằng các thi hài đó được vận chuyển với sự trợ giúp của những người mà họ nói là những chuyên viên có giọng nói rõ ràng là người Nga. Nga chưa bình luận gì về tố cáo của Ukraine. Bộ trưởng Giao thông Malaysia ngày hôm nay tố cáo là những bằng chứng cực kỳ quan trọng tại nơi máy bay rơi ở Ukraine đã bị phá hoại và ông nói rằng đây là một sự xúc phạm nghiêm trọng tới những người thiệt mạng trong thảm kịch này. Cuộc tiến công trên bộ của Israel vào dải Gaza hôm nay tiếp diễn sang tới ngày thứ ba. Quân đội Israel cho hay từ khi cuộc hành quân bắt đầu hồi tối thứ Năm, họ đã đánh trúng khoảng 200 vị trí của quân khủng bố, trong đó có hơn 20 đường hầm được dùng để xâm nhập Israel và vận chuyển vũ khí và thuốc nổ. Israel nói rằng hơn 20 phần tử hiếu chiến đã bị hạ sát. Trong khi đó, các phần tử chủ chiến Palestine tiếp tục bắn rocket vào Israel. Giới hợp đất Việt Nam đang tăng cường công tác chuẩn bị khẩn cấp để ứng phó với siêu bão Ramusan dự kiến sẽ thổi vào đất liền ở khu vực gần Vịnh Hạ Long trong ngày hôm nay. Cơn bão tiếp tục mạnh thêm sau khi gây tử vong cho mấy mươi người ở Philippines và Trung Quốc. Giới hợp đất Vịnh Hạ Long đã ra lệnh tất cả tàu bè trở về cảng để tránh bão. Hội Hồng thổ từ Kenya cho biết những phần tử vũ trang đã bắn vào một chiếc xe buýt giết chết ít nhất 7 người. Hội này nói rằng vụ tấn công sẽ hôm thứ Sáu gần thị trấn Witu ở huyện Lamu. Nhóm Al-Shabaab có liên hệ với Al-Qaeda đã lên tiếng nhận trách nhiệm. Họ nói rằng vụ tấn công được thực hiện để đáp lại tuyên bố của chính phủ là tất cả những nơi bị tấn công hồi gần đây bây giờ đã được bảo đảm an toàn sau khi chính phủ bố trí binh lính.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.